đáp lời sông núi. Dưới chế độ cộng sản, đảng ra lệnh cho nhà nước khen ai, tặng ai cái gì thì chỉ có đảng và nhà nước biết với nhau. Còn nếu người được tặng huân chương bằng khen là một tên vô danh tiểu tốt nào đó, thì chế độ này ra lệnh cho cả hệ thống tuyên truyền, tân bốc, tô vẽ, thổi phồng nhân vật đó lên cho đúng lớp làng bài bản. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Những tấm huân chương vấy máu dân lành sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, 20 giờ ngày 31 tháng Giêng, tức 29 tháng Chạp năm Tân Sửu, trước thời khắc giao thừa thiêng liêng chào đón năm Nhâm Dần 2022, đầu đảng Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu các quan lại ở Trung ương đến thăm, chúc Tết đồng đảng, nhà nước và người dân thủ đô Hà Nội. Sau khi được Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng báo cáo thành tích của thành phố Hà Nội, rằng mặt trận nào cũng chiến thắng giòn giã, còn hơn cả thánh gióng phá giặc Ân năm xưa. Những con số thành tích sáng lòa còn hơn ánh lửa của Lê Văn Tám khi đốt kho xăng Pháp, đã khiến cho Nguyễn Phú Trọng cảm thấy nở mặt, nở mày. Với tâm địa đồng lõa, thay vì nên cảm thấy xấu hổ, bởi vì bản thân ông Nguyễn Phú Trọng không đủ khả năng, trình độ và nhân phẩm tối thiểu để thẩm định báo cáo của cấp dưới là dối trá như thế nào. Còn người dân cả nước nói chung và người dân Hà Nội nói riêng, họ đã quá nhàm chán và khinh bỉ những bài diễn văn báo cáo thành tích mang tính thổi phồng, mị dân và cũ rích của các quan chức Cộng sản Việt Nam. Đinh Tiến Dũng là người đánh trống, thì Nguyễn Phú Trọng đương nhiên phải thổi kèn. Ông ta chúc mừng những thành tích của Đảng bộ Hà Nội và không quên nhấn mạnh đến sự lãnh đạo tài tình của Đảng ông ta, thì Hà Nội mới được những thành tựu như thế. Tiếp đến, đầu đảng Nguyễn Phú Trọng với bản chất gian manh của người Cộng sản tuôn ra một tràng phát ngôn, nào là thành phố Hà Nội vì hòa bình, là thành phố của lương tri và phẩm giá con người, thủ đô nghìn năm văn hiến anh hùng, linh thiêng và hào hoa, thanh lịch. Ấy thế mà chỉ sau một đêm giao thừa và mấy ngày đầu năm Nhâm Dần, đường hoa của Hà Nội bị nhổ, bị bứng gốc, không còn một cây hoa trang trí ngày Tết nào. Chính là một cái tát vào mặt ngài Tổng Bí Thư. Ông Nguyễn Phú Trọng cần nhìn nhận một sự thật hiển nhiên là Hà Nội nghìn năm văn hiến anh hùng, linh thiêng và hào hoa, thanh lịch đã biến mất hoàn toàn sau khi Việt Minh cướp được chính quyền từ năm 1945 đến nay. Con hát, mẹ khen hay. Nhân dịp này, Bí thư Đinh Tiến Dũng thay mặt đám quan lại ở thủ đô Hà Nội đã đánh cắp tiền thuế của dân là một bức tranh sơn mài với chân dung của chính Nguyễn Phú Trọng để trao tặng Tổng Bí thư. Nhìn ảnh trao tặng hiện vật này trên truyền hình, bất giác người dân nghĩ ngay đến những nhân vật đã từng đứng trên bục cao nhận huân chương bằng khen này nọ, giờ đã bị bắt giữ để truy tố, xét xử, điển hình như công ty Việt Á hay cục lãnh sự ngoại giao gần đây chẳng hạn. Huân chương, giải thưởng ở xứ người trao tặng cho một ai đó đều được thẩm định, suy xét, đánh giá một cách nghiêm túc, không thiên vị. Dưới chế độ Cộng sản, các bước tiến hành trao tặng huân chương, bằng khen thì đi ngược lại. Đảng ra lệnh cho nhà nước khen ai, tặng ai cái gì thì chỉ có đảng và nhà nước biết với nhau. Còn nếu người được tặng huân chương bằng khen là một tên vô danh tiểu tốt nào đó, thì đảng và nhà nước ra lệnh cho cả hệ thống tuyên truyền, tâng bốc, tô vẽ, thổi phồng nhân vật đó lên cho đúng lớp lang bài bản. Tuy nhiên gần đây, người dân cả nước hết sức phẫn nộ với cái huân chương trao cho công ty Việt Á trong thời điểm thảm họa quốc gia do dịch corona Vũ Hán hoành hành, và huân chương trao tặng Cục Lãnh sự Ngoại giao cho việc giải cứu công dân. Bởi vì mặt trái của tấm huân chương giết người hạng nhất mà Cộng sản Việt Nam trao cho công ty Việt Á là 30.000 người dân thiệt mạng vì kit test giả nhập từ Tàu Cộng, cùng 4.000 tỷ đồng lừa đảo, cưỡng đoạt tiền của nhân dân, mà các quan chức lớn bé từ trung ương đến địa phương cùng chia chác với nhau sau hậu trường. Huân chương hại người, hạng ba, mà đảng và nhà nước trao cho Cục Lãnh sự Ngoại giao, đã trấn lột và làm điêu đứng, vắt cạn túi tiền hàng trăm ngàn công dân đang gặp phải đại dịch corona ở nước ngoài. Chiến dịch giải cứu công dân do đảng phát động đã giúp Cục Lãnh sự thu về hàng trăm triệu Mỹ Kim bất chính, do nâng giá vé máy bay gấp nhiều lần giá quy định ban đầu. 30.000 oan hồn trong vụ kit test Việt Á đang đòi nợ máu đầu đảng Nguyễn Phú Trọng. Hàng chục triệu người dân Việt đang đòi lẽ công bằng từ Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng đám thuộc hạ của ông ta khi hô hào chống dịch như chống giặc. Nhưng thực tế là Phạm Minh Chính công khai giúp sức tiêu thụ hàng gian, hàng giả, còn hàng trăm triệu Mỹ Kim mà Cục Lãnh sự Ngoại giao thu được bất chính đã chứng minh cho thấy chế độ Cộng sản Việt Nam đang ở trong giai đoạn thối rữa và vô phương cứu chữa. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đã đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Công Em, sinh năm 1971, bị bắt ngày 28 tháng 2 năm 2019 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc@daplời.songnuoi.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.